Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Bảy ngày 9 tháng 3 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Biden đã kích cựu Tổng thống Trump và phe Cộng hòa trong diễn văn thông điệp liên bang nảy lửa. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm phản bác thông điệp liên bang, thượng nghị sĩ Cộng hòa Katie Britt gọi ông Biden là lãnh đạo sa sút, Mỹ xây dựng cảng tạm để cung cấp viện trợ cho Gaza, Hồng Kông ban hành dự thảo luật an ninh quốc gia mới và án tù nặng hơn. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Joe Biden chĩa mũi dùi vào cựu Tổng thống Donald Trump trong một bài diễn văn nảy lửa trước Quốc hội hôm thứ Năm, cáo buộc đối thủ bầu cử của ông đe dọa nền dân chủ Mỹ và phục tùng Nga, khi ông trình bày viễn kiến của mình cho 4 năm nữa tại vị trong Nhà Trắng. Trong bài diễn văn thông điệp liên bang cuối cùng trước cuộc bầu cử, ông Biden thuộc đảng Dân Chủ cáo buộc ông Trump, đối thủ thuộc đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 tới, chôn vùi sự thật về vụ tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021, cúi đầu trước Tổng thống Nga Vladimir Putin và khiến dự luật thắt chặt các hạn chế ở biên giới Mỹ với Mexico thất bại. Bài diễn văn dài 68 phút đem lại cho ông Biden, hiện đang đối mặt với tỷ lệ ủng hộ thấp, cơ hội nói chuyện trực tiếp với hàng triệu người Mỹ về viễn kiến của ông cho một nhiệm kỳ 4 năm nữa, và thể hiện sự tương phản với ông Trump, người mà ông không nêu đích danh nhưng hiện diện suốt bài diễn văn. Phát biểu trước phiên họp chung của Hạ viện và Thượng viện, ông Biden mở đầu bài phát biểu bằng việc chỉ trích trực tiếp ông Trump vì phát biểu mời Tổng thống Putin của Nga xâm chiếm các quốc gia NATO khác nếu họ không chi nhiều hơn cho quốc phòng. Bây giờ, người tiền nhiệm của tôi, cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa, nói với Putin rằng hãy làm bất cứ điều gì ông muốn, ông Biden nói. Tôi nghĩ điều đó thật quá đáng, nguy hiểm và không thể chấp nhận được. Ông Biden đang thúc đẩy Quốc hội cung cấp thêm ngân quỹ cho Ukraine để phục vụ cuộc chiến với Nga, cũng gửi thông điệp tới ông Putin. Chúng tôi sẽ không quay bước đi, ông nói. Tổng thống thể hiện sự tương phản với ông Trump về quyền phá thai và nền kinh tế. Đồng thời, ông chỉ trích một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa trong phòng họp bằng những câu bật lại ngẫu hứng nhằm xoa dịu những lo ngại về tuổi tác và sự minh mẫn của ông. Ông Biden ngay từ đầu bài phát biểu tung ra những chỉ trích nảy lửa. Ông cáo buộc ông Trump và phe Cộng hòa tìm cách viết lại lịch sử về cuộc bạo loạn ở Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 do những người ủng hộ cựu Tổng thống tìm cách lật ngược chiến thắng vào năm 2020 của ông Biden. Người tiền nhiệm của tôi và một số quý vị ở đây đang tìm cách chôn vùi sự thật về ngày 6 tháng 1. Tôi sẽ không làm điều đó. Ông Biden nói, một tín hiệu cho thấy ông sẽ nhấn mạnh vấn đề này trong chiến dịch vận động tái tranh cử của mình. Bạn không thể yêu đất nước của mình chỉ khi bạn giành chiến thắng, ông nói thêm. Ông cũng chỉ trích các nghị sĩ Cộng hòa vì đã tìm cách hủy bỏ các điều khoản chăm sóc y tế theo đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng, còn được gọi là Obamacare, làm tăng thâm hụt ngân sách và chế nhạo họ vì nhận ngân quỹ từ đạo luật mà chính họ phản đối. Ông Biden đang đối mặt với sự bất mãn của những nghị sĩ có chủ trương cấp tiến trong nội bộ đảng của ông về việc ông ủng hộ Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas và chỉ trích từ các nghị sĩ Cộng hòa về lập trường của ông về vấn đề nhập cư. Nhưng các nghị sĩ Dân Chủ trong phòng họp reo hò vỗ tay cuồng nhiệt, khiến Tổng thống nói đùa rằng ông nên rời đi trước khi bắt đầu bài diễn văn. Ông Trump, trong khi đó, đăng một loạt tin nhắn đều đặn chỉ trích ông Biden trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình. Ông ấy trông rất tức giận khi nói chuyện, một đặc điểm của những người biết rằng họ đang mất trí, ông Trump viết. Giận dữ và la hét không giúp đoàn kết đất nước của chúng ta. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ông Biden, 81 tuổi và ông Trump, 77 tuổi, có tỷ lệ ủng hộ ngang ngửa trong cuộc đua. Hầu hết cử tri Mỹ đều không hào hứng với trận tái đấu sau khi ông Biden đánh bại ông Trump 4 năm trước. Ông Trump đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự trong khi ông vận động tranh cử, nói ông sẽ định trừng phạt kẻ thù chính trị và trục xuất hàng triệu di dân nếu ông không giành được nhiệm kỳ thứ hai ở Nhà Trắng. Bài diễn văn có thể là sân khấu lớn nhất của ông Biden nhằm tiếp cận các cử tri đang cân nhắc nên bỏ phiếu cho ông Trump hay không tham gia bầu cử. Nikki Haley, đối thủ cuối cùng còn lại của ông Trump trong cuộc đua tranh đề cử tổng thống của đảng ông, đã bỏ cuộc hôm thứ Tư. Thượng nghị sĩ Mỹ Katie Britt ở bang Alabama gọi Tổng thống Joe Biden là một nhà lãnh đạo run rẩy và sa sút, đồng thời cảnh báo về một tương lai ảm đạm của nước Mỹ dưới nhiệm kỳ tổng thống của ông, trong một lời phản bác của phe Cộng hòa về bài phát biểu thông điệp liên bang của ông vào tối ngày 7 tháng 3. Là thượng nghị sĩ Cộng hòa của bang Alabama trong nhiệm kỳ đầu tiên, người phụ nữ trẻ nhất tại Thượng viện đã đưa ra lời chỉ trích gay gắt nhắm vào Tổng thống Biden trong năm bầu cử. Bà Britt lập luận rằng đất nước mà chúng ta biết và yêu mến dường như đang tuột dốc và kêu gọi trực tiếp những người mẹ đồng hương của mình, những người mà bà nói có lẽ phẫn nộ với Washington. Trong nhiều năm, phe cánh tả đã bao che tội phạm và cắt giảm ngân sách cho cảnh sát, trong khi để những kẻ tái phạm được tự do, bà Britt nói trong bài phản bác. Kết quả thật bi thảm, nhưng có thể thấy trước được, từ những thị trấn nhỏ của chúng ta đến những con phố mang tính biểu tượng nhất nước Mỹ, cuộc sống ngày càng trở nên nguy hiểm. Bà chỉ trích chính sách đối ngoại của ông Biden, bao gồm cả việc ông rút khỏi Afghanistan đầy hỗn loạn vào năm 2021 và đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran. Bà không đề cập trực tiếp đến cuộc chiến giữa Ukraine với Nga vì ông Biden đã mạnh tay thúc đẩy Hạ viện do phe Cộng hòa lãnh đạo, theo đuổi gói viện trợ đã được Thượng viện thông qua. Bà Britt, người luôn coi nhập cư là vấn đề hàng đầu, cũng chỉ trích Tổng thống Biden về vấn đề biên giới, gọi các chính sách của ông là sự ô nhục dẫn đến số lượng người vượt biên nhiều hơn trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Bà lưu ý rằng ông Biden trong bài phát biểu của mình đã đề cập đến sinh viên ngành điều dưỡng Lakin Riley bị sát hại ở Georgia, nhưng nói rằng ông từ chối chịu trách nhiệm về hành động của chính mình. Cảnh sát cho biết sinh viên này đã bị một người nhập cư bất hợp pháp giết chết. Đủ rồi, thưa ngài Tổng thống, những người Mỹ vô tội đang chết dần và ông chỉ có thể tự trách mình. Hãy hoàn thành lời tuyên thệ nhậm chức của ông, bà Britt nói. Hãy đảo ngược các chính sách của ông cùng cuộc khủng hoảng này và chấm dứt nỗi thống khổ. Bà Britt nói thế giới tự do xứng đáng có được điều tốt hơn là một nhà lãnh đạo run rẩy và sa sút. Nước Mỹ xứng đáng có những nhà lãnh đạo nhận ra rằng biên giới an toàn, giá cả ổn định, đường phố an toàn và hệ thống phòng thủ vững chắc là nền tảng của một quốc gia vĩ đại. Bà không đề cập đến ông Trump, ứng cử viên hàng đầu cho đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa, người mà bà Britt đã ủng hộ vào tháng 12. Nhưng bà nói rằng đất nước đang ở ngã ba đường, và tôi biết con cái chúng ta xứng đáng có được sự lựa chọn nào. Đó là sự lựa chọn mà đảng Cộng hòa đang đấu tranh. Quân đội Mỹ sẽ xây dựng một cảng tạm thời trên bờ biển Địa Trung Hải của Gaza để nhận viện trợ nhân đạo bằng đường biển, Tổng thống Joe Biden cho biết trong bài phát biểu thông điệp liên bang tối ngày 7 tháng 3. Kế hoạch cho hoạt động ban đầu dự kiến ở đảo Ship, không có ý định triển khai quân nhân Mỹ tới Gaza. Thông báo của ông Biden được đưa ra khi ông đang tìm cách xoa dịu sự tức giận của nhiều người trong đảng Dân Chủ của ông về việc ông ủng hộ Israel trong cuộc tấn công nhắm vào Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 vì thiệt hại nặng nề đối với thường dân ở dải đất này. Các quan chức chính quyền cao cấp của Mỹ đã cho các phóng viên biết về kế hoạch trước bài phát biểu của ông Biden. Họ cũng cho biết rằng Hamas đang trì hoãn một thỏa thuận mới với Israel về thỏa thuận ngừng bắn, kéo dài 6 tuần và thả con tin vì những người Hồi giáo cai trị Gaza không đồng ý thả những người bị giam giữ đang bị bệnh và người già. Một quan chức cho biết thỏa thuận hiện đã được đặt trên bàn và đã kéo dài hơn tuần qua, ý nói đến các cuộc đàm phán bị đình trệ ở Ai Cập, đồng thời nói thêm rằng thỏa thuận ngừng bắn tạm thời là cần thiết để mang lại sự cứu trợ ngay lập tức cho người dân Gaza. Hamas đổ lỗi cho tình trạng bế tắc là do Israel từ chối yêu cầu chấm dứt cuộc tấn công và rút quân. Quyết định của ông Biden ra lệnh xây dựng cảng tạm thời được đưa ra giữa bối cảnh Liên Hợp Quốc cảnh báo về tình trạng đói ăn lan rộng đối với 2,3 triệu người Palestine trong khu vực sau gần 5 tháng giao tranh giữa quân đội Israel và Hamas. Những vùng đất rộng lớn ở Gaza đã bị phá hủy và phần lớn cư dân ở đây phải di dời do các cuộc ném bom dữ dội của Israel và giao tranh bùng phát sau cuộc tấn công của Hamas nhắm vào Israel vào ngày 7 tháng 10. Israel nói cuộc tấn công của Hamas đã cướp đi sinh mạng của 1.200 người và những người Hồi giáo đã bắt cóc 253 con tin. Hồng Kông hôm 8 tháng 3 công bố dự thảo luật an ninh quốc gia mới, một tài liệu mà một số luật sư nói rằng đã mở rộng phạm vi của xúi dục nổi loạn và bí mật nhà nước, với các hình phạt cứng rắn hơn đối với bất kỳ ai bị kết án về những tội này và một số tội khác. Dự thảo bao gồm những điều khoản mới như tội phản quốc, gián điệp và can thiệp từ bên ngoài, đang được các nhà ngoại giao và doanh nghiệp nước ngoài theo dõi chặt chẽ, vì lo ngại nó có thể làm tổn hại thêm các quyền tự do ở trung tâm tài chính, vốn đang chứng kiến sự đàn áp của Trung Quốc lên giới bất đồng chính kiến. Nhiều chính trị gia và nhà hoạt động ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông đã bị vào tù hoặc đi lưu vong vì sự đàn áp này. Hội đồng lập pháp hôm 8 tháng 3 bắt đầu tranh luận về dự luật giữa bối cảnh an ninh được thắt chặt và một số thành viên của cơ quan phần lớn thân Bắc Kinh nói với các phóng viên rằng họ dự kiến dự luật sẽ được thông qua thành luật trước giữa tháng 4. Lãnh đạo Hồng Kông Lý Gia Siêu trước đó kêu gọi các nhà lập pháp thông qua dự luật một cách nhanh nhất. Một tuyên bố của chính phủ nói địa chính trị ngày càng trở nên phức tạp và các rủi ro an ninh quốc gia sẽ sớm xảy ra. Một số luật sư phân tích dự thảo luật cho biết thoạt nhìn các yếu tố của bản sửa đổi đối với một số tội danh được liệt kê tương tự như các điều khoản của phương Tây, nhưng một số điều khoản chẳng hạn như điều khoản về tội xúi dục nổi loạn và bí mật nhà nước có phạm vi rộng hơn và cứng rắn hơn. Dự luật bao gồm các mức án lên tới tù chung thân vì tội phản quốc, nổi dậy và phá hoại, 20 năm cho tội gián điệp và 10 năm đối với các tội liên quan đến bí mật nhà nước và xúi dục nổi loạn. Liên minh châu Âu, trong một tuyên bố gửi cho hãng tin Reuters, nói họ đã nêu rõ trong một công hàm ngoại giao mối lo ngại sâu sắc của mình đối với các điều khoản sâu rộng trong dự luật về sự can thiệp bên ngoài và phạm vi áp dụng ngoài lãnh thổ của luật này. Dự thảo tuy nhiên đã lưu ý một số điều khoản về nhân quyền. Nhân quyền phải được tôn trọng và bảo vệ, các quyền tự do bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và xuất bản, quyền tự do lập hội phải được bảo vệ, dự thảo luật viết. Một số nhà đầu tư nói rằng mong muốn đẩy nhanh dự luật là điều đáng lo ngại. Việc họ gấp rút thông qua điều 23 cho thấy lo ngại về sự phản đối của công chúng, cộng đồng doanh nghiệp sẽ không hài lòng, trừ phi có các rào chắn bảo vệ quyền cá nhân. Andrew Collier, giám đốc điều hành của Orient Capital Research có trụ sở tại Hồng Kông, nói với Reuters.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế thứ Bảy ngày 9 tháng 3 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.